Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 5 tháng 5 năm 2024 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Moscow nói diễn tập của NATO cho thấy họ đang chuẩn bị cho xung đột tiềm tàng với Nga. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Trung Quốc lần đầu công khai thỏa thuận năm 2016 với Philippines về Biển Đông, Mỹ, Úc, Nhật Bản, Philippines cam kết gia tăng hợp tác quốc phòng, cựu Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Việt Nam Mai Tiến Dũng bị bắt. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Cuộc tập trận quân sự kéo dài 4 tháng của NATO gần biên giới Nga, được đặt tên là Người bảo vệ kiên định, là bằng chứng cho thấy liên minh này đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột tiềm tàng với Nga, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga nói hôm thứ Bảy. Người phát ngôn Maria Zakharova bác bỏ cáo buộc của NATO trong tuần này, nói rằng Nga đang tiến hành các cuộc tấn công hỗn hợp nhắm vào các quốc gia thành viên của mình, nói rằng đây là thông tin sai trái gây ngộ nhận, nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của mọi người khỏi các hoạt động của liên minh. Chính NATO đã tiến hành cuộc chiến tranh hỗn hợp với Nga bằng cách hỗ trợ Ukraine về vũ khí, tình báo và tài chính, bà nói trong một phát biểu. Hiện tại, cuộc tập trận lớn nhất của NATO kể từ chiến tranh lạnh, Người bảo vệ kiên định, đang diễn ra gần biên giới Nga. Theo kịch bản của họ, các hành động của liên minh chống lại Nga đang được diễn tập bằng cách sử dụng tất cả các công cụ, bao gồm cả vũ khí hỗn hợp và vũ khí chính quy, bà nói trong một phát biểu. Chúng tôi phải thừa nhận rằng NATO đang chuẩn bị nghiêm túc cho một cuộc xung đột tiềm tàng với chúng tôi. Quan hệ giữa Nga và phương Tây đang ở mức thù địch nhất trong nhiều thập niên sau khi bắt đầu cuộc xung đột quân sự của Nga ở Ukraine vào năm 2022. Loan báo khởi động cuộc tập trận vào tháng 1, NATO cho biết 90.000 binh sĩ sẽ tham gia, diễn tập cách thức mà các binh sĩ Mỹ có thể tiếp viện cho các đồng minh châu Âu tại các quốc gia giáp Nga và ở sườn phía đông của liên minh nếu xung đột bùng lên. Đây là cuộc tập trận lớn nhất của NATO kể từ chiến tranh lạnh và dự kiến kéo dài đến hết tháng 5. Nga khi đó nói rằng cuộc thao diễn đánh dấu sự quay trở lại không thể thay đổi của liên minh về những mưu hoạch thời chiến tranh lạnh. Lần đầu tiên, Trung Quốc công bố cái gọi là một thỏa thuận bất thành văn năm 2016 với Philippines về quyền tiếp cận các đảo ở Biển Đông. Bước đi này có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng hơn nữa trên tuyến đường thủy đang tranh chấp, nơi phần lớn thương mại của thế giới đi qua mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ. Một tuyên bố từ Đại sứ quán Trung Quốc ở Manila nói, thỏa thuận đặc biệt tạm thời đã được đồng ý trong chuyến thăm Bắc Kinh của cựu Tổng thống Rodrigo Duterte, cho phép đánh bắt cá quy mô nhỏ quanh các đảo, nhưng hạn chế quyền tiếp cận của quân đội, lực lượng tuần duyên và các máy bay, các tàu chính thức khác tới giới hạn lãnh hải 12 hải lý, 22 km. Tuyên bố nói Philippines tôn trọng thỏa thuận trong 7 năm qua, nhưng kể từ đó đã từ bỏ nó để hoàn thành chương trình nghị sự chính trị của riêng mình, buộc Trung Quốc phải hành động. Tuyên bố đăng trên website của Đại sứ quán hôm 2 tháng 5 nói, đây là lý do cơ bản dẫn đến những tranh chấp không ngừng nghỉ trên biển giữa Trung Quốc và Philippines trong năm qua và hơn thế nữa. Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. và ông Duterte đã phủ nhận việc đạt được bất kỳ thỏa thuận nào được cho là sẽ từ bỏ chủ quyền hoặc các quyền chủ quyền của Philippines cho Trung Quốc. Bất kỳ hành động nào như vậy, nếu được chứng minh, sẽ là một hành vi phạm tội có thể bị luận tội theo Hiến pháp năm 1987 của Philippines. Ông Marcos, người nhậm chức vào tháng 6 năm 2022, cho báo giới biết hồi tháng trước rằng Trung Quốc khẳng định có một thỏa thuận bí mật như vậy, nhưng nói rằng ông không biết việc đó. Ông Duterte, người đã vun đắp mối quan hệ nồng ấm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong suốt 6 năm làm tổng thống của mình, đồng thời công khai tỏ ra thù địch với Mỹ vì nước này chỉ trích mạnh mẽ chiến dịch đẫm máu của ông bài trừ ma túy. Mặc dù có lập trường chống Mỹ gần như kịch liệt, trong chuyến thăm đối thủ chính của Washington vào năm 2016, ông Duterte nói rằng ông cũng không ký kết bất kỳ thỏa thuận nào với Bắc Kinh mà có thể xâm phạm lãnh thổ của Philippines. Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng ông và ông Tập đã đồng ý duy trì nguyên trạng ở vùng biển tranh chấp để tránh chiến tranh. khi được hỏi liệu ông có đồng ý rằng Philippines sẽ không cung cấp vật liệu xây dựng để củng cố tiền đồn của tàu quân sự Philippines tại bãi Second Thomas, tức bãi cỏ mây, hay không. Ông Duterte nói rằng đó là một phần của việc duy trì hiện trạng, nhưng nói thêm rằng không có thỏa thuận bằng văn bản. Chủ tịch Hạ viện của Philippines Ferdinand Martin Romualdez, anh họ và là đồng minh chính trị của ông Marcos, đã ra lệnh điều tra cái mà một số người gọi là thỏa thuận bất thành văn giữa hai chính phủ. Trung Quốc cũng tuyên bố rằng các quan chức Philippines đã hứa sẽ kéo tàu hải quân cố tình neo đậu ở vùng nông của bãi Second Thomas vào năm 1999 để làm tiền đồn lãnh thổ của Manila. Các quan chức Philippines dưới thời ông Marcos nói rằng họ không biết về bất kỳ thỏa thuận nào như vậy và sẽ không di dời chiếc tàu hiện đã đổ nát và rỉ sét do một nhóm nhỏ thủy thủ và thủy quân lục chiến Philippines điều khiển. Trung Quốc từ lâu đã cáo buộc Manila vi phạm các cam kết và hành động bất hợp pháp ở Biển Đông mà không nói rõ ràng. Ngoài Trung Quốc và Philippines, Việt Nam, Malaysia, Đài Loan, Brunei cũng có những tuyên bố chủ quyền chồng chéo ở Biển Đông giàu trữ lượng cá, khí đốt và dầu mỏ. Bắc Kinh đã từ chối công nhận phán quyết của trọng tài quốc tế năm 2016, vốn vô hiệu hóa các tuyên bố chủ quyền mở rộng của Bắc Kinh. Các cuộc xung đột giữa Bắc Kinh và Manila đã bùng phát kể từ năm ngoái, với việc các tàu hải cảnh khổng lồ của Trung Quốc bắn vòi rồng áp suất cao vào các tàu tuần tra của Philippines, gần đây nhất là ở ngoài khơi bãi cạn Scarborough vào cuối tháng trước, gây thiệt hại cho cả hai tàu Philippines. Họ cũng cáo buộc lẫn nhau về hành động nguy hiểm dẫn đến va chạm nhỏ. Mỹ không có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, nhưng đã triển khai các tàu hải quân và máy bay chiến đấu trong điều mà họ gọi là các hoạt động tự do hàng hải, nhằm thách thức các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc. Mỹ đã nhiều lần cảnh báo rằng họ có nghĩa vụ phải bảo vệ Philippines, nước đồng minh hiệp ước lâu đời nhất của họ ở châu Á, nếu lực lượng tàu hoặc máy bay của Philippines bị tấn công vũ trang, kể cả ở Biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng của các nước Mỹ, Úc, Nhật Bản và Philippines cam kết sẽ tăng cường hợp tác khi gặp nhau hôm 2 tháng 5 tại Hawaii để dự cuộc họp chung lần thứ nhì trong bối cảnh lo ngại về các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông. Cuộc gặp diễn ra sau khi bốn nước vào tháng trước tổ chức các cuộc tập trận hải quân chung đầu tiên ở Biển Đông, một tuyến đường vận chuyển quan trọng nơi Bắc Kinh có tranh chấp lãnh thổ âm ỉ lâu nay với một số quốc gia Đông Nam Á và đã gây báo động với các hành vi hung hăng gần đây trong vùng biển tranh chấp. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo sau cuộc thảo luận rằng cuộc tập trận đã tăng cường khả năng các nước làm việc cùng nhau, xây dựng mối liên kết giữa các lực lượng của họ và nhấn mạnh cam kết chung đối với luật pháp quốc tế trên biển. Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles cho biết các bộ trưởng quốc phòng đã bàn về việc tăng nhịp độ các cuộc tập trận phòng thủ của họ. Ông Marles nói tại cuộc họp báo chung với những người đồng cấp: "Hôm nay, các cuộc họp mà chúng tôi tổ chức thể hiện một thông điệp rất có ý nghĩa đối với khu vực và thế giới về bốn nền dân chủ, cam kết tuân thủ trật tự toàn cầu dựa trên luật lệ." Ông Austin đã tiếp đón các bộ trưởng quốc phòng tại trụ sở khu vực của quân đội Hoa Kỳ, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương-Hoa Kỳ, tại trại H.M. Smith trên những ngọn đồi phía trên Trân Châu Cảng. Trước đó cùng ngày, ông Austin đã có các cuộc gặp song phương riêng biệt với Úc và Nhật Bản, sau đó là cuộc gặp ba bên với Úc và Nhật Bản. Bộ trưởng Quốc phòng của bốn quốc gia đã tổ chức cuộc họp đầu tiên tại Singapore vào năm ngoái. Mỹ có các hiệp ước quốc phòng kéo dài hàng thập niên với cả ba quốc gia này. Cựu Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng bị bắt về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Bộ Công an Việt Nam loan báo vào ngày thứ Bảy 4 tháng 5. Vụ việc đánh dấu thêm một cựu quan chức cao cấp nữa bị lọt vào tầm ngắm của chiến dịch bài trừ tham nhũng không khoan nhượng ở Việt Nam. Ông Dũng, tại nhiệm từ năm 2016 đến năm 2021 và giờ đã nghỉ hưu, bị khởi tố và bắt tạm giam vào ngày 30 tháng 4 do bị cáo buộc dính líu đến một vụ án đưa nhận hối lộ trong khi thi hành công vụ ở tỉnh Lâm Đồng. Phát ngôn viên Bộ Công an Trung tướng Tô Ân Sô cho biết trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 4 tháng 5. Không rõ sai phạm bị cáo buộc của ông xảy ra vào thời điểm nào và cụ thể là gì. Trên cương vị Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ông Dũng lãnh đạo một cơ quan ngang bộ có trách nhiệm tham mưu tổng hợp, điều phối giúp Chính phủ và Thủ tướng, Chính phủ tổ chức hoạt động. Ông cũng là Ủy viên Trung ương Đảng hai khóa 11 và 12 và từng làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam. Ông nghỉ theo chế độ vào năm 2021 sau một nhiệm kỳ giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, theo VN Express. Từ khi nghỉ hưu đến khi bị bắt, ông bị kỷ luật hai lần. Vào tháng 1 năm nay, ông bị Bộ Chính trị kỷ luật khiển trách vì đã vi phạm quy định của đảng và pháp luật của nhà nước, bị cho là đã gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, vào tháng 1 năm 2023, ông bị Ban Bí thư kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do những vi phạm bị cáo buộc liên quan đến các chuyến bay đưa công dân hồi hương trong dịch COVID-19. Vụ việc liên quan đến ông Dũng diễn ra trong bối cảnh hàng loạt nhà lãnh đạo cao cấp của Việt Nam bị hạ bệ trong những tháng gần đây vì những cáo buộc sai phạm. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hôm 2 tháng 5 đã bị Quốc hội biểu quyết miễn nhiệm, một tháng hơn sau khi Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thôi chức. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đã khởi xướng chiến dịch bài trừ tham nhũng quyết liệt nhằm làm trong sạch bộ máy lãnh đạo, đã có lời khen ngợi lực lượng công an về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng liên quan tới một số vụ án nổi bật, Trung tướng Tô Ân Sô cho biết. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng yêu cầu Bộ Công an quyết tâm quyết liệt hơn nữa theo tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, người phát ngôn Bộ Công an nói. Sau đây là phóng sự của các cộng tác viên của chúng tôi gửi từ Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.
Hơn tháng qua, đất đai rẫy ruộng ở Tân Phú Đông của tỉnh Tiền Giang chịu cảnh bỏ hoang vì thiếu nước ngọt và nước sông rạch thì bị nhiễm mặn xâm nhập sâu vào nội đồng với độ mặn lên đến mức vài chục phần ngàn, khiến người dân không thể nuôi trồng.
Mặn hết là khu vực này mặn hết. Nay giờ tới 30 mấy phần ngàn rồi. Bây giờ nước mặn nên mỗi năm nay là nước mặn cao nhất. Mà nước xài thì nó cũng thiếu. Thì bà con đây nhiều khi khu vực đây còn đỡ lọt xuống phố Pháo Đài hay là quanh phố Hủ, nước không có xài.
Tiết trời khô khốc, chăn nuôi gia súc cũng lâm cảnh khốn đốn tìm kiếm nguồn nước ngọt. Số gia súc này đang được san sẻ chung lượng nước ngọt ít ỏi từ người dân ở xứ sông rạch, nhưng rồi đành phải cam chịu cảnh thiếu nước ngọt vì nhiễm mặn quá nặng nề.
Nước mặn này nói chung không có cây, mình trồng cái cây gì được á. Rồi chăn nuôi cũng vậy, nữa chăn nuôi mình phải có nước ngọt cho nó uống, chứ còn nếu mình chăn nuôi mà uống nước mặn nó đâu uống được. Như nuôi heo, nuôi bò hoặc là nuôi vịt thì cũng phải uống nước ngọt chứ nước mặn nó đâu uống được.
Người dân xứ này giờ cũng tiết kiệm từng ly trà nóng nhấp môi. May mắn là nguồn thực phẩm cây xanh cho chăn nuôi vẫn có thể tìm kiếm, dù ngay cả cỏ giờ cũng bị chết nhiều, huống hồ nói gì đến vật nuôi trong gia đình.
Có tôm cá cua lụng cũng chết nữa, đầm đó ngay khu veo, đâu có con gì uống được đâu, mặn cát hà, đâu có con gì uống, nước kia chứ có mưa cũng có nước kìa mà làm đâu uống được đâu, nó mặn dữ, năm nay nó mặn dữ lắm, tháng 3 tháng 4 này mưa có mưa rồi đó, mà năm nay giờ không có miếng mưa nữa, tháng 3 này cũng có ra rai rồi mà sao không, năm nay không có mưa.
Ở đồng ruộng có nước như vậy thì lại là nước bị nhiễm mặn. Với cái nắng nóng kéo quá dài, chăn nuôi đành thu hẹp hơn nhiều. Đời sống nông thôn đang phải dè sẻn từng can nước ngọt cho tiêu dùng trong thời gian trong mùa mưa đến.
Chương trình Thời sự quốc tế Chủ nhật ngày 5 tháng 5 năm 2024 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.